là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa thứ năm, ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về công tác đảm bảo an toàn tại các bể bơi công cộng trên địa bàn tỉnh hiện nay. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2017, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái đã triển khai các phong trào thi đua thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, đồng thời chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp của cán bộ đoàn viên công đoàn và đẩy mạnh các hoạt động xã hội cho công đoàn cấp trên phát động như hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn nhân ngày lễ Tết, thăm hỏi tặng quà các đối tượng thuộc diện chính sách, tặng quà cho các cháu là con cán bộ công chức trẻ em các xã kết nghĩa, tích cực tham gia đầy đủ các quỹ từ thiện, ủng hộ với tổng số tiền gần 430 triệu đồng. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu cho Đảng 25 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 18 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Hàng năm, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư được công đoàn cấp trên công nhận công đoàn vững mạnh xuất sắc. Với phương châm đổi mới dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, nhiệm kỳ 2017-2012, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động, phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, góp phần tích cực quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Phấn đấu 100% đoàn viên được tham gia học tập quán triệt đầy đủ các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hàng năm trên 95% cán bộ đoàn viên đạt lao động tiên tiến, 100% tổ công đoàn đạt danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc. Giới thiệu từ 10 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng ủy xem xét kết nạp, tiếp tục giữ vững cơ quan đạt chuẩn văn hóa, xây dựng cơ quan trở thành cơ quan hành chính kiểu mẫu cấp tỉnh.
Điện lực Yên Bình hiện có 29.500 khách hàng, sản lượng điện tiêu thụ trung bình đạt 25.000 kWh một tháng. Từ đầu năm đến nay, doanh thu của đơn vị đạt trên 180 tỷ đồng. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân, các tổ chức cơ quan trên địa bàn huyện, thời gian qua, Điện lực Yên Bình đã thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các trạm biến áp, các tuyến đường dây hạ thế, trung thế, đặc biệt là các điểm xung yếu có khả năng gây ra sự cố về điện, thay thế các thiết bị không đảm bảo tiêu chuẩn, vận hành. Đơn vị luôn duy trì cán bộ trực 24/24 giờ nhằm phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự cố điện xảy ra. Hiện Điện lực Yên Bình đang tích cực chỉ đạo các đội quản lý vận hành triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa lũ, tiếp tục chủ động trong công tác ứng phó khi gặp sự cố điện, tuyên truyền vận động nhân dân thực hành tiết kiệm điện, không để lãng phí gây quá tải điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân địa phương.
Với nhiều nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên là một trong những xã đầu tiên của huyện cán đích nông thôn mới vào năm 2015. Hiện nay, chính quyền địa phương đang tiếp tục có nhiều giải pháp để duy trì nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới theo quy định, đặc biệt là rất chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân, tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm hiện có. Hiện Việt Thành đã hình thành được 3 vùng phát triển kinh tế sản xuất chuyên canh tập trung trên cơ sở phát huy thế mạnh, đó là vùng Lan Đình phát triển trồng dâu nuôi tằm, kết hợp chăn nuôi lợn với diện tích hơn 200 ha dâu, đem lại thu nhập hàng chục tỷ đồng cho người dân. Vùng Phú Thọ phát triển mạnh thương mại dịch vụ, sản xuất lúa chất lượng cao, cây ăn quả có múi, trồng nấm linh chi. Thứ ba là vùng kinh tế Đồng Phúc, phát triển trồng rừng kinh tế, trong đó xác định quế là cây chủ lực, kết hợp chăn nuôi châu bò. Cùng với sự hỗ trợ từ tỉnh, huyện, xã Việt Thành luôn chủ động giúp nhân dân nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay xã có 4 tổ hợp tác phát triển kinh tế bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Thời gian qua, xã cũng đã tích cực cùng với các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cho nông dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và địa phương hoạt động, thu hút nhiều lao động có việc làm, có thu nhập ổn định. Với nhiều nỗ lực đó, năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của Việt Thành đạt 28 triệu đồng một người. Xã phấn đấu năm 2017 sẽ đạt 30 triệu đồng một người.
Được triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 và kết thúc năm 2016, vừa qua dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, dự án hợp tác giữa Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức và Chính phủ Việt Nam đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong nâng cao chất lượng của hệ thống y tế tuyến tỉnh. Trước khi dự án này được triển khai, nhìn chung hệ thống y tế tỉnh còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đã làm ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục vụ chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện và trung tâm y tế. Môi trường làm việc và điều kiện thực hiện chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ còn hạn chế. Hàng năm tại các bệnh viện tỷ lệ chuyển tuyến cao, công suất sử dụng giường bệnh thấp, các kỹ thuật y tế cao chưa được thực hiện đầy đủ. Công tác quản lý cán bộ còn lỏng lẻo, nhiều cán bộ là bác sĩ bỏ việc chuyển đi nơi khác. Sự quan tâm đầu tư cho y tế còn thấp, hệ thống y tế cơ sở, trạm y tế còn rất khó khăn về mọi mặt. Do đó, dịch bệnh, các bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, bệnh nội tiết tăng cao ở cộng đồng mà chưa có biện pháp ngăn chặn. Trong 8 năm triển khai trên địa bàn tỉnh, dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước, tại các bệnh viện chuyên khoa sâu ở Trung ương cho 4.366 lượt cán bộ y tế đại học và sau đại học là 684 lượt, điều dưỡng là 972, nữ hộ sinh 654 lượt, dược sĩ là 107 lượt. Trong đó, 362 cán bộ được đào tạo về cấp cứu sản khoa, nhi khoa, hồi sức cấp cứu, ngoại khoa, 36 cán bộ về xét nghiệm và chuẩn đoán hình ảnh, 160 cán bộ được tập huấn về chuẩn đoán và điều trị ung thư cổ tử cung, 69 cán bộ được đào tạo nâng cao về tiêm phòng vaccine viêm gan B liều sơ sinh. Ngoài ra, dự án còn tổ chức nhiều lớp tập huấn về phương pháp lập kế hoạch quản lý các chương trình y tế, giám sát phòng chống dịch bệnh, tổ chức các hội thảo lập kế hoạch quản lý nguồn nhân lực cho các bệnh viện và trung tâm y tế. Đặc biệt, dự án đã tập trung vào các hoạt động về lập kế hoạch quản lý chất lượng bệnh viện và nâng cao hiệu quả dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc tại các bệnh viện. Hơn 400 cán bộ điều dưỡng được tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý rác thải và quản lý điều dưỡng sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Các hoạt động này đã giúp cho người bệnh được chuẩn đoán sớm và điều trị ngay tại bệnh viện, giúp tỷ lệ chuyển tuyến trên giảm từ 20 tới 30%. Số lượng người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện hàng năm đều tăng hơn so với trước đây, công suất sử dụng giường bệnh hàng năm trên 100%. Hệ thống công nghệ thông tin được áp dụng để phục vụ công tác quản lý của bệnh viện, do đó đã giảm đáng kể thời gian chờ đợi của bệnh nhân đến khám tại bệnh viện. Tinh thần, thái độ phục vụ cán bộ y tế được cải thiện, cơ sở vật chất, khang trang và đủ phòng điều trị. Có thể nói người dân đã được hưởng lợi về y tế từ các kết quả của dự án.
Công đoàn ngành giáo dục hiện có 424 công đoàn cơ sở với trên 14.300 cán bộ giáo viên và lao động. Từ đầu năm đến nay, bên cạnh công tác thăm hỏi trợ cấp khó khăn hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động, các cấp công đoàn trong ngành còn tuyên truyền vận động người lao động, phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tham gia ủng hộ các quỹ do các cấp công đoàn phát động. Kết quả, đoàn viên công đoàn trong ngành đã ủng hộ được trên 627 triệu đồng vào các quỹ như Quỹ Tấm Lòng Vàng, Quỹ Thiên Tai Ngập Mặn, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, Quỹ Mái Ấm Công đoàn, Quỹ Hỗ trợ Đơn vị Lao động và Học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ số tiền này đã được công đoàn ngành chuyển về Liên đoàn Lao động tỉnh để góp sức giúp đỡ những người còn khó khăn.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, sau 6 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trên trang nhất các báo số ra hôm nay, trang trọng đăng tải toàn bộ nội dung quan trọng này. Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung đảng đã thành công tốt đẹp, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết kết luận của Trung ương tại hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa nghị quyết Đại hội 12 của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân ta, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững và xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Tôi đề nghị từng đồng chí ủy viên Trung ương theo cương vị công tác của mình hãy phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân cùng với cấp ủy chính quyền lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và các nghị quyết kết luận của Trung ương. Công tác tư tưởng luôn có vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng và nhân dân. Trong giai đoạn mới, trước những diễn biến mau lẹ, phức tạp của tình hình, việc đổi mới công tác tư tưởng là vấn đề cấp bách nhằm tăng cường sức chiến đấu và sự lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta đã nhiều lần thẳng thắn cảnh báo sự suy thoái về tư tưởng chính trị và những hạn chế trong công tác tư tưởng. Trung ương xác định quan điểm nhằm nâng cao chất lượng mặt công tác này trong thời gian tới là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn. Phát huy sự chủ động sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo quản lý trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt. Báo Quân đội Nhân dân khẳng định, thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Lại thêm một câu chuyện về lưu thông đường bộ khiến dư luận phẫn nộ. Một chiếc xe khách của hãng Phương Trang chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, bị người đi đường quay clip. Với hành vi gây nguy hiểm này, tài xế chiếc xe khách nêu trên bị phạt nguội số tiền 1 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng không những phạt tiền mà cần phạt tù, mức phạt này quá nhẹ. Đúng là với mức phạt trên xem ra chẳng răn đe được những tài xế liều mạng. Điều đáng quan ngại trong bối cảnh giao thông đường bộ Việt Nam hiện nay là ngày càng có nhiều tài xế lái xe bất chấp luật lệ. Trường hợp chiếc xe khách Phương Trang nêu trên không phải là cá biệt trên các nẻo đường của cả nước. Nó báo động về một thực trạng mà nếu các cơ quan hữu trách khác có biện pháp chế tài thích đáng răn đe hữu hiệu, thì ngày ấy tính mạng và tài sản của người dân vẫn như chỉ mảnh treo chuông. Vì sứ mệnh và sự an toàn của đồng bào, đã đến lúc cơ quan quản lý nhà nước cần phải xử nghiêm phạt nặng với những tài xế liều mạng bằng các chế định nghiêm khắc hơn. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 90% nông sản của Việt Nam hiện vẫn xuất khẩu dưới dạng thô với giá thấp hơn các sản phẩm cùng loại của nhiều nước khác. Đáng chú ý, có đến hơn 80% nông sản chưa xây dựng được thương hiệu, chưa có logo nhãn mác, buộc phải bán ra thị trường thế giới thông qua các thương hiệu nước ngoài. Báo Nhân dân chỉ ra nguyên nhân của tình trạng này, một phần là do ý thức xây dựng chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh nông sản còn rất hạn chế. Doanh nghiệp chưa thấy rõ vai trò và ý nghĩa của việc xây dựng cũng như bảo vệ thương hiệu nông sản. Cho nên, chỉ mạnh ai nấy làm, chưa có sự hợp tác đồng thuận. Đã qua rồi giai đoạn hữu xạ tự nhiên hương, hiện nay chất lượng nông sản không chỉ là truyền miệng, là cảm nhận, mà quan trọng hơn, sản phẩm phải được bảo đảm bằng nhãn mác, bao bì, logo, nguồn gốc xuất xứ. Chính vì vậy, việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền xây dựng thương hiệu trở nên cấp bách, đồng thời các doanh nghiệp cũng cần bắt tay nhau cùng đầu tư khoa học công nghệ, từng bước hạn chế xuất khẩu thô, chuyển dần sang chế biến xuất khẩu tinh nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, từ đó tạo thương hiệu bền vững. Sau 2 tháng khởi đầu là thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đến Hà Nội, rầm rộ ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Nay không ít tuyến phố ở cả hai thành phố này đang có hiện tượng tái lấn chiếm, đâu lại hoàn đó. Thông tin được Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra theo một điều tra thời ông còn làm giám đốc công an thành phố. Trong 180 quán bia hơi vỉa hè thì 150 quán có công an đứng sau. Dẫn lại điều này để thấy, cuộc chiến giành lại vỉa hè cho người đi bộ không hề đơn giản chút nào. Thế nên, chắc chắn không thể giành lại vỉa hè theo kiểu rầm rộ ra quân phá chỗ này đập chỗ kia được. Theo báo thành phố, cách thức duy nhất đúng đắn để giải quyết câu chuyện vỉa hè là phải có sự nghiên cứu thấu đáo về mọi phương diện, đánh giá tác động xã hội, chuẩn bị bài bản lên kế hoạch một cách khoa học theo từng giai đoạn, có tính đến yếu tố trình độ phát triển, giáo dục tuyên truyền ở mỗi địa phương, tránh làm theo phong trào để rồi đầu voi đuôi chuột, đâu lại hoàn đấy như bấy lâu nay.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 5, ngay sau lễ nhậm chức tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ đề chính của cuộc nói chuyện giữa hai nhà lãnh đạo là chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh giữa hai nước trong việc giải quyết các vấn đề an ninh trong khu vực liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, ông Trump cho biết vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là một vấn đề phức tạp, tuy nhiên vẫn có thể giải quyết được. Ông Trump cũng có lời mời tân Tổng thống Hàn Quốc tới thăm Hoa Kỳ trong thời gian sớm nhất và ông Moon Jae-in cũng đã chấp nhận lời mời này. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng bày tỏ hy vọng sẽ hợp tác với tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in để giải quyết các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trong khi đó, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến sẽ chủ trương hòa giải với Triều Tiên. Phát biểu trong lễ nhậm chức, ông Moon tuyên bố ông sẵn sàng bay sang Bình Nhưỡng trong điều kiện thích hợp. Ngày 10 tháng 5, chính phủ Đức cho biết sẽ đóng cửa một nhà khách thuộc sở hữu của Đại sứ quán Triều Tiên tại Berlin và được cho thuê vi phạm các quy định của Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức trích dẫn một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu các nước chỉ cho phép cơ quan đại diện của Triều Tiên ở nước ngoài thực hiện các hoạt động ngoại giao và lãnh sự. Theo quan chức này, City Hotel Berlin không phải là một cơ sở hoạt động ngoại giao hay lãnh sự quán của Triều Tiên ở nước ngoài. Chính phủ Đức sẽ đóng cửa nguồn thu tài chính này của Triều Tiên trong thời gian sớm nhất. 8 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương sau một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter làm rung chuyển khu vực huyện Takogan, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, Trung Quốc sáng sớm ngày 11 tháng 5. Trận động đất xảy ra vào lúc 5 giờ 58 phút ngày 11 tháng 5 theo giờ địa phương, tức khoảng 4 giờ 58 phút theo giờ Việt Nam. Tâm chấn của trận động đất này được xác định nằm ở độ sâu 8 km. Người dân địa phương cho biết ngay sau trận động đất, nhiều dư chấn đã xảy ra. Huyện Takogan cách thủ phủ Urumqi của khu tự trị Tân Cương 1.200 km, giáp biên giới Pakistan, Afghanistan và Tajikistan.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ được nghỉ hè. Từ đó kéo theo nhu cầu bơi lội sẽ tăng cao. Để đảm bảo an toàn cho mùa bơi năm nay, những ngày qua ngành văn hóa thể thao và du lịch đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành, giúp người dân yên tâm cho con em mình vui chơi tại các bể bơi công cộng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là năm thứ tư đi vào hoạt động, những ngày này bể bơi Hoa Bằng, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đang chuẩn bị những dụng cụ an toàn như áo phao, xào, phao cứu hộ để sẵn sàng phục vụ khách đến vui chơi, tập luyện. Vào những ngày nắng nóng cao điểm, trung bình mỗi ngày bể bơi Hoa Bằng đón tiếp từ 150 đến 200 người. Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, bể bơi có 2 nhân viên cứu hộ luôn túc trực quan sát và sẵn sàng ứng cứu khi có trường hợp xấu xảy ra. Đặc biệt cơ sở có khu để đồ, khu tắm trắng đảm bảo yêu cầu và có biển cảnh báo mực nước sâu dành cho trẻ nhỏ. Do thực hiện nghiêm các quy định, có đầy đủ chứng chỉ bơi lội, cứu đuối nên từ khi đi vào hoạt động, bể bơi Hoa Bằng không để xảy ra tình trạng tai nạn đuối nước, trở thành điểm vui chơi hấp dẫn cho người dân và trẻ em quanh vùng. Chị Đỗ Thị Phương Hoa, chủ bể bơi Hoa Bằng, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Ở mùa hè này cũng như 4 mùa hè trước, bể nhà mình mới làm được 4 năm, thì trước hết là về nước sạch, nước nhà mình thì luôn luôn sạch, các bạn thấy đây nước rất là sạch bởi vì là mình một tuần mình thay nước một lần, thay nước hoàn toàn một lần luôn, nhà mình thì không có hệ thống lọc, thế nhưng mà mình dùng biện pháp là khử bằng cờ lo nhật và đánh lắng xong là hút đáy. Một ngày 2 nhân viên hút đáy mất 4 tiếng, nghĩa là phải đến 4 tiếng liên tục 2 máy chạy thì mới hút được cái lắng lên, nên bể nó rất là trong này.
Để phục vụ nhu cầu người dân trong mùa hè năm nay, ngay từ đầu tháng 5, các cơ sở bơi lội trên địa bàn tỉnh đã chủ động thay nước vệ sinh bể, trang bị thêm những dụng cụ cứu đuối, cử cán bộ nhân viên tham gia các lớp tập huấn, đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ. Ngoài ra, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tiến hành các đợt thanh tra, kiểm tra tại các bể bơi, qua đó xử lý những trường hợp vi phạm, kết hợp công tác nhắc nhở tuyên truyền các chủ bể bơi đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Anh Nguyễn Tiến Nam, giáo viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ bể bơi Phương Nga, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã chuẩn bị về cái đảm bảo quy cách và đúng theo tiêu chuẩn. Hai là nước thì là dùng cái hệ thống lọc của theo cái tiêu chuẩn của châu Âu. Cái hai là chuẩn bị các cái tinh thần là cứu hộ, cứu nạn là 24/24.
Đánh giá về việc chấp hành các quy định an toàn của các bể bơi công cộng, anh Đặng Hồng Việt, Phó Tránh Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh nói.
Thì hàng năm thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Yên Bái cũng giao cho Thanh tra Sở cùng với Phòng Quản lý Nghiệp vụ Thể dục Thể thao thành lập cái đoàn kiểm tra về cái công tác bơi lặn trên địa bàn tỉnh với mục đích và yêu cầu của năm 2017. Thì xuất phát từ cái mục đích đó thì đoàn kiểm tra tập trung vào công tác là các điều kiện và tiêu chuẩn của đối với các bể bơi, đặc biệt vấn đề tiêu chuẩn về cứu đuối, tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn nước. Và cũng thông qua cái đợt kiểm tra thì đoàn kiểm tra cũng khuyến cáo với các cơ sở là phải tuyệt đối an toàn trong cái mùa bơi lội 2017.
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 17 cơ sở dịch vụ bơi lội được cấp phép hoạt động, trong đó riêng ở thành phố Yên Bái có 9 bể bơi công cộng. Theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ bơi lội phải đảm bảo các yêu cầu như có khu vực bể bơi riêng dành cho trẻ em và người lớn, các đơn vị mở lớp dạy bơi phải đảm bảo đủ nhân viên chuyên môn, giáo viên, hướng dẫn viên, đặc biệt nhân viên cứu hộ phải có chứng chỉ huấn luyện bơi và bơi cứu đuối do Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cấp. Để đảm bảo an toàn, bên cạnh công tác kiểm tra, thời gian qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã chỉ đạo Phòng Văn hóa, Thông tin các huyện, thị, thành phố tăng cường phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước, tổ chức các lớp tập huấn bơi cứu đuối và cấp chứng chỉ cho các đơn vị và cá nhân. Đây là điều kiện bắt buộc để các cơ sở kinh doanh dịch vụ bơi lội hoạt động theo quy định. Thời gian tới vào mùa cao điểm nắng nóng, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm. Ngoài ra, ngành sẽ chỉ đạo các bể bơi trong tỉnh mở các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trang bị kỹ năng để các em tự bảo vệ bản thân, phòng chống tai nạn đuối nước. Ông Phạm Văn Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Nhưng mà trong quá trình tổ chức bơi, dạy bơi, kinh doanh bể bơi thì chúng tôi tiếp tục thành lập các cái đoàn kiểm tra để kiểm tra đột xuất các cái điều kiện của các cái cơ sở bơi về đảm bảo.
Bơi lội tại các bể bơi công cộng có nhiều tiện ích, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Nguồn nước trong bể nếu không đảm bảo có thể gây ra các bệnh về tai mũi họng, mắt và bệnh ngoài da. Đặc biệt đối với đối tượng là trẻ nhỏ, thường hiếu động, cha mẹ chủ quan, không để mắt đến, trẻ dễ dẫn đến những rủi ro đuối nước hoặc tai nạn ngay tại bể bơi. Để đảm bảo an toàn cũng như giúp em có một mùa hè bổ ích, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, rất cần sự quan tâm từ phía các bậc phụ huynh. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 3 năm 2017, Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm Công an tỉnh Yên Bái dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trọng Chức, trưởng phòng PC52 đã lập công bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy. Lật lại hồ sơ vụ án đã uống một thời gian, cán bộ Phòng PC52 Công an tỉnh Yên Bái tỉ mỉ nghiên cứu về hành vi phạm tội của Hàng A Di. 10 năm trước, Di cùng đồng bọn thiết lập một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La đưa về Yên Bái tiêu thụ. Trong ổ nhóm này, Di là mắt xích quan trọng. Sau khi đường dây bị công an tỉnh Yên Bái phát hiện bắt giữ, Di bỏ trốn sang Lào, Trung Quốc, nghe ngóng một thời gian rồi cuối cùng mò về thôn Pa Then 1, Lóng Luông, Sơn La, một địa bàn nóng về ma túy, đồng thời cũng là nơi nhiều đối tượng trốn truy nã về tội ma túy đang lẩn trốn. Bao nhiêu năm Di bỏ trốn cũng là ngần ấy thời gian, các cán bộ công an tỉnh Yên Bái đã dày công xác minh, truy tìm Di nhưng tung tích của đối tượng vẫn bật vô âm tín. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Trọng Chức, trưởng phòng PC52 Công an tỉnh Yên Bái cho biết, khu vực Di ẩn náu là xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, là điểm nóng về ma túy của công an tỉnh Sơn La. Ở đây có vài chục đối tượng phạm tội về ma túy đang ẩn náu. Vì thế, việc xác minh truy bắt đối tượng đòi hỏi rất nhiều công sức. Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, tập trung vào những đối tượng trốn truy nã nhiều năm, phòng PC52 Công an tỉnh Yên Bái quyết tâm bắt giữ Hàng A Di. Lực lượng trinh sát xác định Di có mối quan hệ họ hàng với một số người tại huyện Mù Căng Chải. Từ thông tin này, các trinh sát tiến hành lần tìm và xác định Di đang lẩn trốn tại xã Lóng Luông. Với sự hỗ trợ của tổ tăng cường phòng PC52 Công an tỉnh Sơn La, phòng PC52 Công an tỉnh Yên Bái đã bí mật nhận dạng rồi nắm bắt quy luật sinh hoạt của đối tượng và xác định Di lấy vợ cách đây không lâu và có một con nhỏ. Thời gian gần đây, vợ chồng Di vừa mua một chiếc máy ảnh. Hàng ngày, Di thường đưa vợ ra ngoài bản chụp ảnh cho các đám cưới hoặc lễ hội. Đối tượng này rất cảnh giác. Trong cuộc sống hàng ngày, đối tượng thường xuyên thay đổi. Đặc điểm nhận dạng có khi để tóc dài, có lúc lại cắt tóc chọc và luôn mang theo hung khí bên người. Di cực kỳ cao to, sẵn sàng chống đối quyết liệt trong trường hợp bị bắt giữ. Từ những thông tin thu thập được, phòng PC52 đã lựa chọn thời điểm bắt giữ đối tượng. Trên con đường độc đạo dẫn vào xã Lóng Luông, các phương án được tính toán tỉ mỉ nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt. Ngày 5 tháng 3, tổ công tác của phòng PC52 Công an tỉnh Yên Bái phát hiện Di đèo vợ ra khỏi nhà. Nhận định đây là thời điểm thích hợp, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh Sơn La chia làm 3 tổ, mật phục ở con đường độc đạo đi vào xã Lóng Luông. Tại khu vực dốc sen, khi trời nhập nhoạng tối, các tổ công tác đã tạo thành một vòng tròn khép kín, bắt giữ đối tượng đưa về điểm an toàn. Có bất ngờ Di chẳng kịp trở tay, khám xe đối tượng sử dụng, các trinh sát giữ một con dao nhọn cùng một côn sắt. Khi chiếc còng số 8 bập vào tay, Di vẫn nghĩ rằng anh ta bị bắt về tội cố ý gây thương tích, vì trước đó với bản tính côn đồ, Di vừa gây đánh nhau ở khu vực sinh sống. Trước đó, phòng PC52 Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Trần Văn Cường, sinh năm 1979, trú tại tổ 5 thị trấn Nông Trường Liên Sơn, Yên Bái, đối tượng bị truy nã về tội giết người. Năm 2007, Cường khai thác gỗ tại khu rừng thuộc xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu. Do thường xuyên bị mất trộm một số vật dụng, Cường nghi ngờ thủ phạm là anh Hờ A Gia, sinh năm 1981, trú tại thôn Nhì Dưới, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, nên đã dùng cùng một số người bắt giữ anh Gia tra tấn, đánh đập, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, ba đối tượng đã bỏ trốn. Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ hai đối tượng, riêng Cường vẫn bật vô âm tín. Ngày 23 tháng 7 năm 2007, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Cường về tội giết người. Sau khi gây án, Cường đã trốn qua nhiều tỉnh như Đồng Nai, Tây Ninh, Đắk Lắk, rồi cuối cùng chọn Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng làm nơi trú ẩn. Tại đây, Cường lấy vợ là một người phụ nữ đã từng có một đời chồng, sinh một con gái rồi đổi tên, sinh sống dưới vỏ bọc của một người đàn ông tên là Quang. Trong quá trình truy bắt, bắt giữ Cường, phòng PC52 Công an tỉnh Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn do vào thời điểm trốn chạy, Cường chưa làm chứng minh thư nên ảnh nhận dạng và danh chỉ bản cũng không có. Qua nhiều thời gian trinh sát, kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ, phòng PC52 có thông tin đối tượng làm nghề thu mua cà phê tại thôn 3 xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Một tổ công tác của phòng PC52 Công an tỉnh Yên Bái đã vào Lâm Đồng xác minh, Cường là kẻ côn đồ hung hãn, thường xuyên mang theo hung khí. Ngày 2 tháng 3, tổ công tác PC52 Công an tỉnh Yên Bái phát hiện đối tượng Cường đang thu mua cà phê tại khu vực Lâm Đồng, đã chia làm 3 mũi, mỗi mũi có 7 đồng chí tổ chức vây bắt đối tượng. Đúng 12 giờ ngày 2 tháng 3, Cường đã bị bắt giữ sau 10 năm trốn chạy. Sau khi bắt giữ Cường và Di, phòng PC52 Công an tỉnh Yên Bái đã hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng cho các đơn vị. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-877-688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.